Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 22 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một nữ tu, một linh mục và bà đặc trách Ủy ban Cộng tác Y khoa về Nam Sudan sau 4 năm độc lập. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày sức mạnh và niềm an ủi vô biên của tràng chuỗi Mân Côi trong cuộc đời tín hữu Công giáo chân chính. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Dốc lòng chừa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, Tòa Thánh tái khẳng định dấn thân thăng tiến các quyền và phẩm giá của người già, cũng như loại trừ mọi hình thức kỳ thị và gạt bỏ người già bên lề xã hội. Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp lần thứ 6 của nhóm thảo luận về người già của Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu như trên trong bài tham luận ngày 16 tháng 7 vừa qua. Trích lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói, thật là điều xấu xa khi nhìn thấy người già bị vứt bỏ như thế nào. Không có ai dám nói lên điều này, nhưng nó vẫn được làm. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận, trong xã hội chỉ đánh giá con người theo khả năng sản xuất và tiêu thụ, người già không chỉ bị bỏ rơi trong sự bất ổn vật chất của họ, nhưng cũng bị coi là vô dụng và là gánh nặng cho xã hội nữa. Trong các xã hội Tây Phương, thế kỷ này là thế kỷ của người già, vì số trẻ em giảm sút, số người già gia tăng. Hiện nay trên thế giới có 700 triệu người già khoảng 60 tuổi, tức chiếm 10% tổng số dân. Nhưng trong năm 2050, số người già sẽ chiếm 20% tổng số dân trên thế giới. Việc gia tăng này là một thách đố cho xã hội ngày nay, vì nó cũng đè nặng trên các hệ thống bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp xã hội. Trong số các người già, phụ nữ đặc biệt bị loại bỏ và không được săn sóc hơn cả. Vì thế cần phải thăng tiến một thái độ tiếp đón và quý trọng người già và hội nhập họ vào cuộc sống xã hội. Hiện nay chưa có các hệ thống đồng thuận bảo vệ quyền của người già. Vài người đề cập tới việc thành lập các hệ thống mới như hiến chương về quyền của người tàn tật. Người khác đề nghị các chính quyền dấn thân hơn. Người khác nữa thì nghĩ tới các biện pháp đã có sẵn trong chương trình hành động Madrid liên quan tới người già. Tuy nhiên, việc tiếp cận với vấn đề người già chỉ dựa trên các quyền con người không thôi thì không đủ, nếu không có các chính sách và chương trình nêu bật các lý do vi phạm quyền của người già. Do đó, cần thăng tiến các đường lối chính trị và hệ thống giáo dục thay thế nền văn hóa thống trị vứt bỏ hiện hành, chỉ đánh giá con người trên khả năng sản xuất và coi người già là vô ích, gạt bỏ họ khỏi thế đứng của họ trong xã hội. Vị đại diện Tòa Thánh mạnh mẽ tái khẳng định quyền của người già, cũng như tầm quan trọng của các chính sách thăng tiến phẩm giá của họ. Người già là nguồn tài nguyên nòng cốt và quý báu cho xã hội, vì là điểm quy chiếu, giúp xã hội duy trì ký ức tập thể và hướng dẫn xã hội với các kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ.
Washington, trong các ngày vừa qua, các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán cơ phận của các thai nhi bên Hoa Kỳ. Tin trên đây đã được phổ biến qua hai video chứng minh cho thấy Liên Hiệp Chức Làm Cha Mẹ có kế hoạch là kỹ nghệ phá thai lớn nhất tại Hoa Kỳ, buôn bán cơ phận của các thai nhi bị phá theo yêu cầu của người mua. Hai nhân viên của các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã giả dạng là khách mua cơ phận nói chuyện với bác sĩ Deborah Nucatella, giám đốc trưởng của Liên Hiệp nói trên. Trong một video, các bác sĩ phá thai miêu tả dịch vụ bán cơ phận của các thai nhi bị phá như thế nào, với giá cả ra sao. Trong video thứ hai, bác sĩ Nucatella xác nhận việc buôn bán cơ phận thai nhi và còn công nhận là đã phá thai muộn cho tới tuần thứ 24 để bán các phần cơ thể các thai nhi còn nguyên vẹn. Trong tư cách là bác sĩ trưởng của Liên Hiệp từ năm 2009, nữ bác sĩ Nucatella đã giám sát các vụ phá thai và bán cơ phận thai nhi tại nhiều trụ sở của Liên Hiệp. Bà thừa nhận là tổ chức này đã thu góp mẫu các phần thân thể của trẻ em, sử dụng các tiến trình bất hợp pháp của việc phá thai muộn để lấy các phần có thể bán được cho khách hàng. Bà ý thức được trách nhiệm của mình và làm hết sức để không bị khám phá. Bà miêu tả các kỹ thuật phá thai như thế nào để có thể lấy các cơ phận phổi, tim, gan, thận hay đầu để bán và cho biết chúng rất có giá. Các bác sĩ phá thai dùng máy tối tân để cắt các cơ phận làm sao để chúng nguyên vẹn không hư hại. Bà giải thích phải làm sao để cho đầu thai nhi ra sau cùng để có thể bán đầu nguyên vẹn. Bà Wanda Bonvaska, bác sĩ và chuyên viên tâm thần sống sót trong trại tập trung Đức Quốc xã Ravensbrück, định nghĩa đây là một thứ y khoa vô nhân. Trong một video khác, bà Cecil Richard, chủ tịch Liên Hiệp làm cha mẹ có kế hoạch, khen ngợi bác sĩ Nucatella là người cao cả, đã gây kinh ngạc. Ông David Daleiden, đặc trách chương trình của Trung tâm Tiến bộ Y khoa điều tra việc buôn bán cơ phận các thai nhi bị phá của Liên Hiệp nói trên, đã mất 3 năm trời để theo dõi các dịch vụ tội phạm này của Tổ chức Phá thai Hoa Kỳ. Ông cho biết các video nói trên đã lên tới chốt bu của tổ chức và công luận phải làm sao để đưa các kẻ có tội này ra trước công lý Hoa Kỳ để chấm dứt các hoạt động tội phạm mang rợ này. Luật liên bang cấm việc buôn bán các cơ phận của các thai nhi bị phá và đây là tội phạm có thể bị kết án từ 10 năm và bị phạt nửa triệu Mỹ Kim.
Luanda, các giám mục Angola kêu gọi chính quyền trong sáng hơn trong các lợi nhuận của việc buôn bán với Trung Quốc để tránh nạn đầu tư. Hội đồng giám mục Angola đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo do Ủy ban Công lý và Hòa bình công bố những ngày vừa qua. Trong số các đề nghị do các giám mục đưa ra có sự cần thiết nghiên cứu và hiểu biết luật lệ môi sinh từ phía mọi tác nhân mục vụ trên mọi bình diện, và phổ biến sự hiểu biết ấy một cách rộng rãi để tất cả mọi người hiểu biết các nguy cơ của nạn ô nhiễm môi trường sinh sống như biển khơi suy thoái, việc sử dụng đất đai không thích hợp và ô nhiễm các nguồn nước trong những vùng khai thác quặng mỏ vân vân. Nhất là hiểu biết các hệ lụy của nạn ô nhiễm đối với sức khỏe và phẩm chất cuộc sống của dân chúng. Ngoài ra, đứng trước nạn bạo hành trong gia đình, Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng phát động chiến dịch bài trừ nạn bạo hành trong gia đình bằng cách phổ biến luật chống nạn bạo hành giữa các nhóm và phong trào hiệp hội tông đồ, cũng như trong các trường học, đồng thời thăng tiến các tổ chức bảo vệ pháp luật cho các nạn nhân. Nhân dịp năm Thánh Thương Xót sẽ bắt đầu vào tháng 12, Hội đồng Giám mục Angola cũng thăng tiến chiến dịch hòa giải quốc gia bằng cách chú ý nhiều hơn tới các tù nhân, các người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, người di cư và các nhóm yếu đuối dễ bị tổn thương khác. Sau cùng, Ủy ban Công lý và Hòa bình Angola mời gọi các luật sư công giáo và các người thiện nguyện trợ giúp pháp luật cho những người bị thiệt thòi nhất hay có vấn đề với pháp luật.
Roma, Ủy ban Hãy bảo vệ con cái chúng ta Italia tuyên bố tiếp tục chống lại luật Chiarina cho phép hôn nhân đồng phái. Ông Massimo Gandolfini, chủ tịch ủy ban cho biết sẽ chú ý theo dõi các cuộc thảo luận của Thượng viện Italia về luật này và cho người túc trực trước Thượng viện trong suốt thời gian thảo luận. Ngoài ra, ủy ban cũng phát động chiến dịch thu thập chữ ký chống lại dự luật này để bảo vệ quyền của mỗi trẻ em có một người cha và một người mẹ. Ủy ban không chấp nhận bất cứ dàn xếp nào liên quan tới luật hôn nhân đồng phái này. Nó phải được loại bỏ.
Sana, tình hình cứu trợ nhân đạo tại Yemen ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì các phe lâm chiến đã không tôn trọng một tuần ngưng chiến. Hội Hồng Thập Tự đã cho biết như trên, chỉ sau vài giờ cuộc ngưng chiến bắt đầu đã xảy ra các vụ dội bom và các cuộc giao tranh còn gia tăng trong vài vùng. Trong tuần qua, chiến cuộc đã thảm khốc nhất vì khiến cho 3.500 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị thương. Đất nước Yemen đứng trước hàng triệu người tị nạn chiến tranh không thực phẩm, thuốc men, và là nạn nhân của bạo lực tàn phá. Các tổ chức nhân đạo quốc tế tố cáo các phe lâm chiến đã không tôn trọng lệnh ngưng bắn. Số người bị thương tiếp tục được đưa tới các nhà thương và trạm xá nhưng không có thuốc men, dầu hỏa, các dụng cụ y khoa và cơ cấu y tế hạ tầng. Hiện nay 80% dân chúng toàn nước Yemen cần được trợ giúp nhân đạo và hơn 1 triệu người bị bó buộc bỏ nhà cửa đất đai đi lánh nạn. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã trợ giúp 20.000 người tị nạn tại Sana'a, Aden và Taiz là các thành phố bị bạo lực tàn phá nhất trong 7 ngày ngưng bắn hụt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị chứng từ của một nữ tu, một linh mục và bà đặc trách Ủy ban Cộng tác Y khoa về Nam Sudan sau 4 năm độc lập.
Kính thưa quý vị thính giả, mùng 9 tháng 7 vừa qua là ngày kỷ niệm 4 năm Nam Sudan độc lập. Qua cuộc trưng cầu dân ý ngày mùng 9 tháng 7 năm 2011, nhân dân Nam Sudan đã tự quyết định cho tương lai của mình. Tuy nhiên, các lễ nghi mừng độc lập được cử hành trong bối cảnh của một quốc gia kiệt quệ vì hậu quả của cuộc nội chiến bùng lên từ tháng 12 năm 2013. Nam Sudan rộng hơn 619.000 cây số vuông, có hơn 12,6 triệu dân sống trong 10 tiểu bang. Đa số dân chúng theo các tôn giáo cổ truyền thờ vật linh, nhưng cũng có một số theo Kitô giáo. Các thống kê không chính xác và không thống nhất, có khi nói tới 10% trong thập niên 1990, trong khi Giáo hội Episcopal cho biết năm 2005 số tín hữu của mình được 2 triệu, và theo Tự điển Bách khoa Kitô thì từ năm 1995, Giáo hội Công giáo có đông tín hữu nhất tới 2,5 triệu. Người dân Nam Sudan nói hơn 60 thứ tiếng khác nhau, các tiếng thông dụng nhất là Dinka, Nuer, Bari và Zande. Các vùng đất của Nam Sudan và Bắc Sudan trong quá khứ thuộc Ai Cập dưới triều đại của vua Muhammad Ali, tiếp đến được coi như thuộc địa của Anh quốc cho tới khi được độc lập vào năm 1956. Sau cuộc nội chiến đầu tiên, vùng Nam Sudan được trở thành vùng tự trị năm 1972 và kéo dài cho tới năm 1983. Một cuộc nội chiến thứ hai bùng nổ và kết thúc với thỏa hiệp hòa bình năm 2005. Trong cùng năm đó, một chính quyền tự trị được thành lập tại miền Nam Sudan. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 9 tháng 7 năm 2013, Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập, với 98,3% dân bỏ phiếu thuận. Nhưng nội chiến lại bùng nổ vào tháng 12 năm 2013, khiến cho 50.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải tản cư lánh nạn. Tổ chức Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 1,5 triệu người tị nạn, trong khi có tới hơn 4,5 triệu người phải sống trong các điều kiện không có an ninh thực phẩm và nguy cơ thổ tả rất cao.
Bà Elisabetta D'Agostino, đặc trách Ủy ban Cộng tác Y khoa tại Nam Sudan, cho biết tình hình Nam Sudan tiếp tục trầm trọng và sẽ tồi tệ thêm trong các tháng tới vì mùa mưa. Và mùa mưa luôn luôn là thời điểm rất tế nhị, khiến cho người dân lại càng dễ bị tổn thương hơn nữa vì đi lại rất khó khăn. Thêm vào đó là biết bao nhiêu vấn đề do cuộc nội chiến gây ra, giá dầu lửa xuống thấp đã khiến cho đồng bao của Nam Sudan mất giá rất mạnh và nhanh chóng, khiến cho cuộc sống của người dân lại càng khốn đốn thêm vì giá lương thực và mọi nhu yếu phẩm cũng như gia dụng đều gia tăng. Để kỷ niệm 4 năm độc lập, chính quyền trung ương và địa phương đã tổ chức các cuộc biểu tình trong thủ đô và trên toàn nước. Nhưng sự tham gia của dân chúng không hứng khởi bao nhiêu vì họ đang phải đương đầu với quá nhiều khó khăn của cuộc sống thường ngày, nhất là những ai đang sống trong các tiểu bang có xung đột vũ trang. Sự kiện đồng bao mất giá khiến cho toàn dân bị khủng hoảng vì không thể mua thực phẩm. Trong các chợ và hàng quán của các thành phố, cũng như tại thôn quê, số lượng thực phẩm giảm và giá lại tăng rất nhiều. Cuộc khủng hoảng lương thực kéo theo các hậu quả tiêu cực trên bệnh viện an ninh vì nạn bạo lực và tội phạm gia tăng khắp nơi trong nước. Chính vì thế, thật khó mà thấy người dân náo nức mừng lễ độc lập trong một bầu khí tiêu cực như thế. Tại Minkaman, nơi Ủy ban Cộng tác Y khoa có nhiều hoạt động nhất, bà Elisabetta cho biết, sau khi nội chiến bùng nổ hồi tháng 12 năm 2013, đã có 120.000 người tị nạn chạy về đây, và con số trồi sụt tùy theo tình hình chiến sự. Hiện nay có khoảng 80.000 người, và Minkaman là một trong các trại tị nạn lớn nhất Nam Sudan, đặc biệt trong một vùng không trực tiếp bị liên lụy bởi các cuộc giao tranh. Người tị nạn đã mất tất cả, súc vật, nhà cửa, công ăn việc làm, ruộng đồng. Ủy ban Cộng tác Y khoa đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ cấp thời và dinh dưỡng là một trong các vấn đề rất trầm trọng tại Nam Sudan. Khả thể trở về quê quán rất là mong manh đối với các anh chị em tị nạn này, vì bạo lực ngày càng gia tăng giữa hai phe lâm chiến.
Vẫn theo bà Elisabetta D'Agostino, hiện nay khó mà có thể đưa ra các dự đoán cho tương lai, bởi vì cuộc thương thuyết hòa bình giữa Tổng thống Salva Kiir và ông Riek Machar, nguyên phó tổng thống, lãnh tụ phe đối lập, đã ngưng từ lâu, và xem ra cả hai bên không có ý muốn tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh giành quyền bính hiện nay. Tình trạng này khiến cho cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn trên mọi bình diện lương thực, cũng như y tế và an ninh. Cần phải có một hành động điều hợp cương quyết và áp lực của các cường quốc để cuộc thương thuyết tiếp tục và đạt kết quả cụ thể. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Đức cha Rokotaban, giám quản tông tòa Malakal, thủ phủ vùng sông Nin Thượng, đã mạnh mẽ tố cáo cuộc nội chiến và cho biết người dân trong giáo phận của Đức cha đã bỏ trốn hết vào căn cứ quân sự của Liên Hiệp Quốc hay vào trong rừng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 31 tháng 5, nữ tu Anna Gastaldello, thừa sai dòng Comboni tại Juba, cho biết đã có các cuộc giao tranh tại Leer, trong bang Unity và tại Malakal, trong vùng sông Nin Thượng. Vì đây là vùng có các mỏ dầu hỏa và các binh sĩ thuộc phe đối lập muốn ngăn chặn việc bán dầu hỏa để không có tiền tiếp tục chiến tranh. Các tin tức cho biết các trận đánh tại Malakal xảy ra giữa các lực lượng phiến quân do tướng Oloni chỉ huy. Ông này trước kia là thành phần của chính quyền nhưng bị gạt ra ngoài nên theo phe đối lập và đã giúp các lực lượng phiến quân vượt qua sông Nil và đánh chiếm Malakal. Nhưng sau đó quân chính phủ đã tái chiếm thành phố. Hồi cuối tháng 5 tình hình xem ra lắng dịu nhưng dân thành phố đã trốn hết. Người sang bên kia sông, người chạy vào trại tị nạn nằm trong khu vực của các lực lượng Liên Hiệp Quốc, nơi cũng có một nữ tu của dòng là chị Elena Balatti. Trại có rất đông người tị nạn, và xem ra cho tới lúc này có đủ lương thực để giúp họ, nhưng không ai biết có đủ cho tới bao giờ. Chị Anna cũng cho biết, trong các tiểu bang có giao tranh, tình hình hoàn toàn hỗn loạn, dân chúng tiếp tục chạy trốn chiến tranh từ nơi này sang nơi khác. Tình hình kinh tế nói chung hoàn toàn suy sụp, giá cả thực phẩm và các nhu yếu phẩm gia tăng rất cao, khiến cho dân chúng rất là khốn khổ. Nam Sudan là vùng có nhiều giếng dầu lửa, trước kia do chính quyền Khartoum kiểm soát. Nhưng chiến cuộc đã khiến cho chúng bị đóng hết. Giếng dầu duy nhất còn hoạt động là giếng dầu Palok trong vùng sông Nin Thượng. Hạ tuần tháng 5, các lực lượng phiến quân đã tìm cách tấn công để giếng dầu bị đóng cửa. Nhưng họ đã bị quân chính phủ đánh chặn tại Melut. Chỉ có một giếng dầu hoạt động, chiến tranh vẫn tiếp tục và đắt đỏ. Chính quyền phải trả lương cho lính và mua khí giới. Ngoài ra còn có nạn gian tham hối lộ. Tại Juba có các nữ tu thuộc 28 dòng hoạt động và các nữ tu thường tụ tập nhau để cùng với giáo dân cầu nguyện cho hòa bình.
Trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Linh Mục Mark Opere Omon thuộc giáo phận Torit bên Nam Sudan, giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Nam Sudan đã về Roma tham dự phiên họp khoáng đại của Hội Giáo hoàng truyền giáo. Cha cho biết sự kiện được độc lập khỏi miền Bắc Sudan thôi không đủ, nhưng cần phải dấn thân coi việc loan báo tin mừng cho tất cả mọi người như ưu tiên hàng đầu. Điều nền tảng là từ các chương trình và việc phát triển các cơ cấu bước sang các chương trình phát triển con người. Rao truyền tin mừng ngày nay có nghĩa là phát triển con người toàn diện, tâm sinh vật thể lý, làm sao để con người có khả năng tiếp nhận các đòi buộc và các giá trị của tin mừng. Và điều này cũng có thể làm được trong một vùng có chiến tranh như Nam Sudan. Con người cần đào sâu tin mừng để có thể hiểu tầm quan trọng của việc sống tình huynh đệ, chung sống hòa bình, tầm quan trọng của lòng tốt, tình liên đới và lòng thương xót. Nếu chúng tôi dấn thân hơn trong việc loan báo tin mừng thì các việc sẽ thay đổi. Chiến tranh hiện nay tại Nam Sudan là một cuộc chiến ma quỷ, nó nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người. Vì thế cần đem Thiên Chúa vào trong cuộc sống, và đó là nhiệm vụ của giáo hội, của Hội Giáo hoàng truyền giáo. Trong tình trạng chiến tranh hiện nay, điều khó là làm thế nào để hòa giải con người với nhau, vì đất nước Nam Sudan bị cuộc nội chiến chia làm hai phe. Đây không phải là một dự án xã hội, mà là một dự án giáo hội. Chính các giám mục đã đề ra dự án hòa giải này. Dĩ nhiên là có các khó khăn liên quan tới các phương tiện và cơ cấu, nhưng từ nay trở đi chúng tôi tìm đặt để con người vào trung tâm các chương trình và dấn thân phát triển, làm sao để chính con người cảm nhận được đòi buộc phát triển những gì họ sử dụng trong cuộc sống. Đây là cuộc cách mạng tâm thức mà phiên họp khoáng đại của Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo đang tìm đưa vào trong dấn thân mục vụ, nhất là trong các giáo hội trẻ.
Vừa rồi là chứng từ của một nữ tu, một linh mục và bà đặc trách Ủy ban Cộng tác Y khoa về tình hình Nam Sudan sau 4 năm độc lập. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày sức mạnh và niềm an ủi vô biên của chàng chuỗi mân côi trong cuộc đời tín hữu công giáo.
Cha Sở, một giáo sứ bên nước Đan Mạch, Bắc Âu, thường thích nhắc lại một kinh nghiệm về việc giảng thuyết của Ngài như sau. Tôi đã giảng về rất nhiều đề tài khác nhau và thật hữu ích. Tôi cẩn thận chọn đề tài và thường xuyên thay đổi đề tài với hy vọng tăng thêm lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo sứ của tôi. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô hiệu và vô ích. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do tại sao. Sau cùng tôi quyết định đổi đề tài. Tôi giải thích về ý nghĩa tuyệt diệu của lời kinh Mân Côi và cách thức thi hành việc đạo đức này mỗi ngày. Sau khi làm cho các tín hữu say sưa yêu mến chàng chuỗi Mân Côi rồi, chỉ vỏn vẹn trong vòng 6 tháng, tôi nhận thấy rõ ràng sự tiến bộ thiêng liêng trong giáo xứ. Cuộc sống đạo của giáo dân thay đổi hẳn. Từ kinh nghiệm đó, tôi có thể đưa ra lời quả quyết rằng lời kinh Mân Côi thật hữu hiệu và là dầu thánh Thiên Chúa dùng để đánh động tâm hồn các tín hữu. Tín hữu công giáo nào năng sốt sắng lần hạt Mân Côi, không sớm thì muộn cũng sẽ gớm ghét tội lỗi và yêu mến việc tập tành các nhân đức, tiến xa trên đường thánh thiện. Nhà bác học người Ý, ông Guglielmo Marconi là một tín hữu công giáo đạo đức. Cách đây đúng 84 năm, chính ông đã phát minh ra máy phát thanh vô tuyến và thành lập Đài Phát thanh Vatican vào ngày 12 tháng 2 năm 1931 do sự ủy thác của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Trong các di cảo của ông nổi bật câu viết: "Các phát minh của tôi nhằm cứu nhân loại, chứ không phải để tiêu diệt nhân loại." Điều đáng nói về nhà bác học lừng danh đã phát minh ra máy vô tuyến điện là ông Guglielmo Marconi trên giường chết đã siết chặt trong tay chàng chuỗi Mân Côi. Chàng chuỗi Mân Côi trở thành sợi dây nối liền đất với trời và đưa ông vào thế giới bên kia trong an bình thanh thản. một khoa học gia nổi tiếng khác cũng người Ý, là ông Enrico Medi. Ông Enrico Medi viết về tràng chuỗi Mân Côi rằng, sau Thánh Thể và Kinh Thánh, thì tràng chuỗi Mân Côi là bảo vật tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, chúng ta có thể siết chặt tràng chuỗi Mân Côi trong tay hoặc đặt tràng chuỗi lên ngực với trọn tâm tình trìu mến. Trong những giờ phút đau thương buồn khổ, tràng chuỗi Mân Côi mang đến cho chúng ta nét dịu ngọt, niềm nghỉ ngơi, sự an toàn và là dòng suối ủi an, tươi tỉnh cùng lòng đơn sơ phó thác như chính tràng chuỗi Mân Côi vậy. Sau cùng là câu chuyện cuộc đời ông Giovanni Canevali, một họa sĩ tài danh người Ý, sống vào thế kỷ thứ 19. Sau khi vẫy vùng ngang dọc nhiều nơi, ông Giovanni Canevali định cư tại Bergamo, miền Bắc nước Ý, nhưng ông vẫn tiếp tục cuộc sống phóng túng và bỏ rơi tôn giáo. Một ngày trong năm 1867, bị nỗi lòng thương nhớ quê nhà dằn vặt, ông lên đường trở về thăm viếng làng cũ ở Montecrino, nằm cạnh Lago Maggiore, cũng ở miền Bắc nước Ý. Hôm ấy trời thật đẹp, ông Giovanni Canevali quyết định đi bộ. Khi về đến nơi thì đã 8 giờ tối. Trời tối đen, nhưng ông nhận ra mọi ngõ ngách thân yêu trong làng, nơi ông đã trải qua một thời thơ ấu đầy tràn mộng mơ. Đi mãi một lúc, bỗng nhiên ông đến trước cửa nhà mình. Qua cánh cửa sổ rộng mở, ông Giovanni Canevali nhìn vào bên trong. Ông ngây ngất chiêm ngắm khung cảnh toàn gia đình ông đang quỳ gối lần hạt Mân Côi. Quá cảm động trước một hình ảnh tuyệt đẹp, ông bật lên khóc nức nở. Trong phút chốc, ông nhận được niềm an bình chân thực, niềm an bình ông vẫn khao khát tìm kiếm từ bấy lâu nay. Đức tin trong sáng của thời niên thiếu cũng trở về với ông. Ông tin và cảm động quỳ gối xuống cùng hiệp ý đọc kinh Mân Côi chung với gia đình. Khi tràng chuỗi Mân Côi kết thúc, ông Giovanni Canevali đứng lên, nhưng không vào nhà vì ông không muốn làm xáo trộn bầu khí an bình của gia đình với nỗi niềm xúc động trào dâng của mình. Ông lặng lẽ quay gót trở về Bergamo. Kể từ buổi tối phúc lành ấy, lòng ông Giovanni Canevali tràn đầy niềm hy vọng và tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Nhất là, ông thật sự yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Ông đã khám phá ra chìa khóa của niềm hạnh phúc. Đó là tràng chuỗi Mân Côi. Từ ấy, tràng chuỗi Mân Côi không bao giờ lìa khỏi người ông. Khi ông Giovanni Canevali qua đời, người ta tìm thấy trong túi áo ông một tràng chuỗi Mân Côi đã cũ đã mòn. Đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Dốc Lòng Chừa.
Có một thanh niên kia rất thất vọng, vì mỗi lần đi xưng tội, anh ta đều xưng những tội đã phạm như lần trước. Anh đã cố gắng và dốc lòng chừa, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, anh vẫn sa ngã và phạm cùng một thứ tội, vì vậy anh quyết định không đi xưng tội nữa. Nhưng lương tâm anh vẫn cắn đứt và lo sợ vì hậu quả không tốt của quyết định như thế. Trong cơn tuyệt vọng, chàng thanh niên đến xin Thánh Bernardo Viện Phụ hướng dẫn. Thánh nhân đáp: chính con phải chịu trách nhiệm về tình trạng của con, vì con đã không dùng những phương thế thích hợp để tránh khỏi sa ngã phạm cùng một thứ tội. Bây giờ, con hãy nghe lời cha. Trước hết, con hãy quyết tâm tránh tội đó trong vòng 3 ngày để kính nhớ cuộc khổ nạn và thương khó của Chúa. Vì khi con luôn nghĩ tới những đau khổ Chúa đã chịu đựng vì chúng ta, chắc chắn con sẽ không tái sa ngã, rồi con đến đây gặp cha 3 ngày sau. Sau thời hạn ấy, chàng thanh niên đến gặp Thánh Bernardo, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái hơn, vì trong 3 ngày, anh đã giữ không tái sa ngã. Thánh nhân lại khuyên anh tiếp tục dốc lòng chừa trong vòng 3 ngày nữa, nhưng lần này để tôn kính Đức Mẹ, rồi trở lại gặp Ngài 3 ngày sau. Chàng thanh niên vâng lời, và 3 ngày sau anh đến gặp Thánh Bernardo với tin mừng. Thánh nhân tiếp tục khuyên anh ta theo cùng một phương pháp và đổi ý nguyện mỗi lần, khi thì tôn kính thiên thần bản mệnh, khi thì tôn kính một vị thánh, và đồng thời tiếp tục xưng tội rước lễ. Và quả thực, dần dần anh đã chừa được tội anh hay phạm trước kia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tác động mà tín hữu Công giáo cần thực hiện khi lãnh nhận bí tích thống hối, trước hết ta phải kể đến việc xét mình, và kế đến là ăn năn tội. Việc ăn năn tội là hành vi quan trọng nhất trong tiến trình thống hối, và đi kèm hành động này là việc dốc lòng chừa, nghĩa là quyết tâm từ nay sẽ hết sức xa lánh các tội lỗi đã phạm. Đây là kết quả tự nhiên của việc ăn năn tội chân thành, vì khi một tín hữu thành tâm thống hối tội lỗi đã phạm, thì đồng thời họ cũng quyết tâm từ nay sẽ xa lánh tội lỗi và không tái phạm những hành động gian ác, làm tổn thương tình thương bao la của Thiên Chúa. Việc dốc lòng chừa, hoàn tất và cụ thể hóa sự từ bỏ tội lỗi, hướng về cùng Thiên Chúa và sự thiện. Chỉ khi tội nhân đặt mình trước quá khứ tội lỗi của mình và tình trạng hiện tại, đồng thời nhìn chúng dưới ánh sáng của Thiên Chúa, thì những quyết tâm chừa bỏ tội lỗi của họ mới có một nền tảng vững chắc. Sự dốc lòng chừa phải có tính cách toàn diện và bao gồm tất cả mọi tội nặng đã xét thấy và đã ăn năn thống hối. Lý do vì sự hoán cải trở về cùng Thiên Chúa phải có tính cách quyết liệt, không chấp nhận thái độ nửa chừng. Sự dốc lòng chừa cũng phải có tính cách nghiêm chỉnh và bao hàm sự cố gắng tìm những phương thức thích hợp để thực thi quyết tâm chừa tội của mình. Ví dụ, một người phạm tội ngoại tình, khi ăn năn tội, họ không phải chỉ tâm niệm không phạm tội ngoại tình nữa, nhưng còn phải quyết định loại trừ khỏi tâm trí những ước muốn và tư tưởng xấu xa, đồng thời đề ra kế hoạch tránh những dịp tội, những cuộc gặp gỡ đưa tới sự tái sa ngã. Như thế, việc dốc lòng chừa bao hàm cả quyết tâm xa lánh tội lỗi và dùng mọi phương thế cần thiết để chống lại tội lỗi. Nói đúng ra thì chỉ cần một chủ ý dốc lòng chừa đi kèm việc ăn năn tất cả mọi tội lỗi là đủ để lãnh nhận bí tích giải tội cho nên. Tuy nhiên, ở đây cũng cần tránh rơi vào thái độ tối thiểu. Việc dốc lòng chừa càng hiệu nghiệm và nghiêm chỉnh nếu hối nhân không những quyết tâm chừa các tội, nhưng còn quyết định sử dụng những phương thế cần thiết để chống lại tội lỗi như cầu nguyện, cảnh giác và sống cho Chúa. Hơn nữa, cần thực hành những nhân đức trái ngược với các tội lỗi mình đã phạm. Như thế, họ sẽ chiến thắng điều ác bằng điều thiện và sẽ không bị tội lỗi ám ảnh. Vì khi một người quá quan tâm tới việc tránh tội, ví dụ tội nghịch nhân đức khiết tịnh, thì điều đó có thể trở thành một thứ ám ảnh và đôi khi trở thành một cám dỗ cho chính đương sự nữa. Trái lại, nếu họ quan tâm thực hành những nhân đức trái ngược với tội lỗi, thì sẽ dễ dàng chiến thắng tội lỗi hơn. Ngoài ra, vì việc hoán cải chân thật là trở về cùng Thiên Chúa bằng con đường tình yêu, một tình yêu được biểu lộ qua những hành động bác ái đối với anh em đồng loại, nên việc dốc lòng chừa cũng bao hàm những công tác bác ái huynh đệ mà hối nhân có thể thực hiện, không những để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho giáo hội và tha nhân, nhưng còn góp phần vào việc thăng tiến công tác truyền giáo của Hội Thánh. Sự ăn năn tội và dốc lòng chừa, nếu không được hướng lên và thăng hoa bằng tình yêu mến đối với giáo hội và dấn thân phục vụ giáo hội của Chúa, thì chưa đạt tới mức độ trưởng thành.
Khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dốc lòng chừa trong việc lãnh nhận bí tích giải tội và trở về cùng Chúa, hối nhân cũng như cha giải tội và các nhà giáo dục không nên rơi vào một quan niệm ngặt nghèo thái quá mà đưa ra những đòi hỏi quá sức. Về điểm này, chúng ta cần nhớ rằng việc dốc lòng chờ tội không hoàn toàn giống như một lời hứa đích thực và càng không phải là một lời chúng ta tuyên hứa hoặc tuyên thệ với một người nào đó. Vì thế, nếu cha giải tội hay một nhà giáo dục bắt ép hối nhân hoặc người khác phải hứa sẽ không phạm tội nữa và phải trung tín với lời hứa đó, thì như thể là xen mình vào tương quan riêng giữa hối nhân với Thiên Chúa. Sự dốc lòng chừa không loại bỏ nỗi lo sợ có thể tái sa ngã, nhưng thực ra, để lãnh nhân biết trích giải tội thành sự, ngoài các yếu tố khác ra, chỉ cần hối nhân quyết tâm không phạm tội nữa. Họ tự hứa với mình và quyết tâm như thế, rồi cố gắng xa lánh các dịp dẫn đưa tới các tội lỗi, đồng thời gia tăng, cố gắng cải tiến. Ở đây, định luật tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng cũng được áp dụng đối với việc dốc lòng chừa tội. Nói đúng ra thì tội lỗi là điều người ta thực thi hay là bỏ sót một bổn phận, ngược với phán đoán lương tâm ngay thẳng của mình. Nhưng cũng có những trường hợp một người đã sống lâu năm trong tội lỗi và mới trở lại, nên họ không còn nhạy cảm trong lương tâm đối với một số giá trị luân lý nữa. Trong trường hợp đó, không nên đòi hỏi người ấy phải quyết tâm từ bỏ ngay tất cả mọi tội lỗi, và cũng không nên đòi hỏi họ phải đưa ra một quyết tâm có đối tượng là toàn thể các cơ cấu của đời sống Kitô. Trái lại, cần phải dốc lòng từ bỏ những tội mà lương tâm họ nhìn nhận chúng là tội. Còn những điều mà hiện thời lương tâm họ chưa nhận ra giá trị của chúng thì nên để cho hành động theo lòng ngay của họ. Với điều kiện là những hành động hoặc là thái độ ấy không gây thiệt hại nặng nề cho cộng đoàn. Trong thời đại ngày nay, sự mù quáng không nhận ra các giá trị và không phân biệt được thiện ác nữa, đó không phải là chuyện riêng tư của cá nhân mà thôi. Nhưng nhiều khi là thái độ của toàn thể một xã hội không còn nhạy cảm đối với các giá trị luân lý nữa. Trong nhiều môi trường xã hội ngày nay, do ảnh hưởng của nền văn hóa chết chóc và coi rẻ sự sống con người, người ta coi việc phá thai, trợ giúp tự tử, tham ô hối lộ là chuyện thường tình. Thậm chí có những người coi chúng là chuyện hợp luân lý nếu được luật pháp quốc gia cho phép. Cha giải tội và các vị mục tử cần để ý tới điều đó trong việc đối xử với hối nhân trong tòa giải tội, cũng như trong chương trình mục vụ rộng lớn hơn, một đàng không chấp những gánh quá nặng với quá nhiều đòi hỏi, nhưng đàng khác không quên thông truyền và nhắc nhở cho hối nhân về toàn thể chân lý về đời sống Kitô.
Việc dốc lòng chừa tội tuy là điều thuộc về sự ăn năn tội khi lãnh nhận bí tích thống hối, nhưng cũng cần được kéo dài trong đời sống Kitô hữu. Nếu sự dốc lòng chừa chỉ giới hạn trong khuôn khổ bí tích giải tội mà thôi, thì nó sẽ bị quên đi mau chóng. Để nó luôn sinh động và hữu hiệu, tín hữu Kitô cần năng tái quyết tâm và xét mình dưới ánh sáng những điều mình đã dốc lòng. Sự dốc lòng chừa cũng như toàn thể đời sống Kitô hữu không phải là một vấn đề của cá nhân riêng rẽ, vì tín hữu sống trong cộng đoàn. Cộng đoàn có ảnh hưởng lớn đối với đời sống của tín hữu và tạo những điều kiện thuận lợi hay bất lợi đối với những khát vọng mong được tiến triển trên đàng thiêng liêng và đời sống luân lý. Trong nhiều trường hợp, quyết tâm hoặc sự dốc lòng chừa chỉ có thể chu toàn nếu được cộng đoàn hỗ trợ. Cộng đoàn này có thể là gia đình, xứ đạo hoặc tu viện. Trong mùa thống hối đặc biệt của giáo hội như mùa vọng và mùa chay là thời điểm thật thích hợp để đề ra những điều dốc lòng hoặc quyết tâm của cộng đoàn. Điều quan trọng là các phần tử trong cộng đoàn nâng đỡ nhau trong ý hướng chu toàn những điều mình đã dốc quyết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, Mẹ ni non bao lần, tội gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì chết bên mẹ, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ